Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Tác giả Nhân gian Tiểu Khả. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 12. Chuyện cổ tích trong những câu chuyện cổ tích. Dũng khí và lòng quyết tâm của tôi đối với việc yêu Trương Ngự vượt xa tình yêu của tôi đối với Tiêu Viễn, và những cố gắng mà Trương Ngự bỏ ra cho mối tình này cũng vượt xa Tiêu Viễn. Cho nên một số mâu thuẫn trong tình yêu được Trương Ngự dễ dàng đón nhận và hòa giải, còn đối với Tiêu Viễn thì lại trở thành nút thắt không thể nào tháo gỡ được. 1. Câu chuyện cổ tích chỉ lừa gạt người ta mà thôi. Khi rảnh rỗi, Trương Ngự đều đi cùng tôi. Dạo này, tâm trạng của anh dường như rất tốt. Thường xuyên đón tôi lúc tan ca để cùng đi ăn tối dưới ánh nến lung linh. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện của chúng tôi đã tiến triển đến mức độ này, sao người nhà của Trương Ngự vẫn còn chưa tìm đến để hỏi tội nhỉ? Thật uổng phí tôi đã chuẩn bị trước những câu trả lời. Cuối tuần, Trương Ngự dẫn tôi đến chỗ Khôn Thiếu đánh mặt trược. Đau lưng quá, em đánh thay anh mấy ván. Trương Ngự vươn vai. Tôi lắc đầu. Thôi, anh đánh đi, em đấm lưng cho anh. Khi đấm lưng cho anh mấy cái, đột nhiên nhớ lại trước đây cũng đã từng đấm lưng cho Tiêu Viễn như thế này. Lúc đó từng nghĩ, ngoài Tiêu Viễn, đừng có ai mong được tôi hầu hạ. Bây giờ, Trương Ngự vừa kêu đau lưng, tôi đã xót xa. Con người, ai mà biết số phận mình rồi sẽ ra sao chứ? Đang chơi, Trương Sính tìm đến Côn Thiếu để lấy đồ. Nhìn thấy tôi cũng ở đó, Trương Sính rất ngạc nhiên, khẽ kéo tôi sang một bên nói nhỏ. Sao cậu vẫn còn đi chơi cùng với Trương Ngự chứ? Anh ấy chưa vợ, mình chưa chồng, bọn mình ở bên nhau, có gì không được chứ? Anh ấy đã có bạn gái rồi, đang thương lượng với bố mẹ mình về việc tổ chức đám cưới đấy. Nét mặt của Trương Sính không có vẻ như đang đùa. Lớp trưởng, câu nói đùa này của cậu chẳng buồn cười chút nào cả. Tôi nói đầy chua chát. Ai thèm đùa chứ? Cậu thử tự hỏi Trương Ngự xem. Đã nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ tớ rồi, còn sửa sang lại căn nhà mới nữa cơ. Quân viên 18 Hương Sơn. Tôi ngẩn người, một tia sét giữa ngày nắng đẹp đánh thẳng vào trái tim tôi. Trương Ngự, anh đã có ý tìm cô gái khác kết hôn, sao anh lại còn tìm đến quấy nhiễu em làm gì? Khi rời khỏi phòng đánh mặt trược, tôi lấy 1.000 tệ chỗ Trương Ngự nói, coi như là tiền thưởng của em đi. Sau đó, bước ra khỏi nhà hàng của Côn Thiếu, bắt một chiếc taxi, nói với tài xế, có thể đi được bao xa thì cứ đi. Bác tài giật nảy mình, đi ra khỏi Lương Hương, không đi. Tôi đưa cả số tiền cho bác, xin bác đấy, tôi thực sự muốn đi xa một chút. Cô à, số tiền này... Tôi không đem theo túi, trong tay cầm một tệp tiền, thực khó mà làm người khác không nghi ngờ. Bác không chở tôi tự đi. Tôi vừa xuống xe là bắt đầu chạy, chạy không mục đích, chạy không ý thức. Tôi nghĩ mình có thể chạy được đến lúc chết, nhưng trời đã tối rồi mà tôi vẫn chưa chết. Trời bắt đầu đổ mưa, tôi chạy giữa cơn mưa, thật không ngờ không hề cảm thấy lạnh, không hề cảm thấy mệt. Cuối cùng, tôi chẳng còn biết gì nữa, trước mặt tối sầm, cuối cùng thực sự đã được giải thoát rồi. Khả! Tôi bịt chặt lỗ tai, không muốn nghe thấy âm thanh đó, nhưng Trương Ngự lại lấy tay tôi ra, hỏi đầy căng thẳng. Sao vậy? Khả, nói cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đi đi, tôi hét lên. Trương Ngự, cú đòn này anh tặng cho em thật quá mạnh, mạnh đến nỗi em không thể nào chịu đựng nổi. Lại có người bước vào phòng, người đó nói thầm bên tai Trương Ngự. Tài xế taxi đỗ ở trước cửa nhà hàng của Côn Thiếu, nhìn thấy cô Điền. Lúc đó, cô giơ ra 1.000 tệ, làm ông ấy hoảng sợ, không dám chờ cô. Sau đó, cô Điền đã tự mình chạy, dường như phải chịu đựng một sự kích động nào đấy. Trương Ngự không nói gì, chỉ dịu dàng hỏi tôi. Hãy nói cho anh biết, em sao vậy Khả? Tôi không nói gì, sự việc đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì để nói cả. Viên Viên cũng bị gọi đến, cô vô cùng căng thẳng, nắm lấy tay tôi hỏi, Khả Lạc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhìn thấy Viên Viên mới bật khóc. Viên Viên, là bạn bè thì đừng hỏi gì cả, cậu có thể đưa mình về nhà được không? Mình muốn ngủ một giấc. Để anh đưa em về, Trương Ngự đứng bên cạnh nói. Tôi vốn không thèm nhìn anh. Viên Viên cũng cảm thấy đã xảy ra việc rất kỳ lạ. Mình đưa cậu về nhé. Vừa ra khỏi nơi đó, tôi nhìn thấy tấm biển đồn công an khu Triều Dương của Sở Công an thành phố Bắc Kinh. Tôi hỏi Viên Viên, sao mình lại ở đây? Nghe nói không thấy cậu đâu, Trương Ngự vô cùng lo lắng, đành phải nhờ anh bạn ấy ở Sở Công an giúp đỡ tìm kiếm, mới tìm thấy cậu ở gần đây. Viên Viên nói, Khả Lạc, rốt cuộc cậu sao vậy? Không sao, mình chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, tôi ủ rũ nói. Trương Ngự đã làm gì đắc tội với cậu? Anh ta không làm gì đắc tội với mình, anh ta chỉ làm tổn thương mình. Hơn nữa, vết thương đau đớn đến độ tôi không có đủ dũng khí để đánh trả lại. Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, tôi đã đến quân viên số 18 Hương Sơn. Vì vẫn chưa mất hết hy vọng, sợ rằng sự việc lớn như vậy, lớp trưởng đã nói đùa với tôi. Còn nhớ, lần trước lên đỉnh Hương Lò chơi cờ, bị trẹo chân, Trương Ngự đã cõng tôi xuống núi, còn ở lại đây một đêm. Mới sáng sớm, công nhân sửa chữa đã bắt đầu gọi nhau làm việc. Tiếng gõ tinh tinh, tang tang, rộn rã, giống như lời nguyền của ma quỷ quấn chặt lấy tôi. Trương Sính nói không sai, Trương Ngự sắp cưới rồi. Từ Hương Sơn, bắt một chiếc taxi rồi lao thẳng đến sân bay, sau đó đến Tam Á. Chú thích, Tam Á, một khu du lịch nổi tiếng ở đảo Hải Nam, Trung Quốc. Chặng đường bay kéo dài 3 tiếng rưỡi, tôi khóc suốt cả chặng đường, khóc đến nỗi mắt sưng phù, trái tim tê dại, toàn thân run rẩy. Đến Tam Á, nhìn thấy nước biển màu xanh ngọc bích, ánh nắng, bãi cát, tôi nhận ra bong bóng tình yêu đẹp đẽ với Trương Ngự. Dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng này đã bị vỡ tung, ngay cả việc cố đuổi theo ký ức cũng trở thành vô vọng. Đó là một câu chuyện cổ tích hạnh phúc, nhưng sự thực chứng minh, chuyện cổ tích chỉ là lừa dối người ta mà thôi. Mỗi ngày tôi đều ra biển Đông lặn ngục, mục tiêu của tôi vốn là lặn, lặn mãi, lặn chìm xuống và không nổi lên nữa. Đáng tiếc, lặn rất nhiều lần, nhưng không lần nào chịu đựng được áp lực lớn của nước, bản năng sinh tồn khiến tôi lại nổi lên. Thì ra, tôi không hề coi thường cái chết giống như trong tưởng tượng của mình. Buổi tối, tôi đi dạo dưới hàng cây cọ, hít thở bầu không khí mang theo mùi tanh nồng và vị mặn mòi của biển, cảm nhận sự hư vô, trống rỗng của sinh mệnh. Cứ tưởng rằng Trương Ngự đang ở bên cạnh mình, không kìm lòng nổi, giơ tay ra, thứ nắm bắt được chỉ là cơn gió biển. Lẽ nào duyên phận lại đùa bỡn con người như vậy? Ngay từ đầu đã sợ Trương Ngự sẽ làm tổn thương tôi, cuối cùng vẫn cứ trở thành nỗi đau trong tim. Thật không ngờ tôi còn may mắn gặp kẻ cướp. Tôi tích cực phối hợp bằng cách đưa cả di động và tiền mặt cho chúng. Từ khi rời khỏi Bắc Kinh, di động đã hết pin, tiền mặt cũng chỉ có mấy chục tệ. Mấy tên cướp rất không hài lòng với sự cống hiến của tôi, thế là bèn giơ dao găm ra uy hiếp tôi. Không đưa hết tiền, tao sẽ giết mày. Dù sao cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì, đã có người đồng ý giúp tôi việc này, thế thì còn gì bằng. Thế là tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, giơ cổ tay ra, cầu xin chúng. Hãy mau ra tay đi. Mấy tên cướp sợ hãi, vứt con dao găm xuống và bỏ chạy, còn chẳng kịp cầm tiền và di động. Bọn chúng không chịu giúp tôi giải thoát, còn tôi thì lại không đủ dũng khí. Thế nên đành phải trở về khách sạn ngủ một giấc. Trong khách sạn có vi tính, trong máy có cài trò chơi ma quỷ và thú dữ tôi vẫn thường chơi. Vào lúc nửa đêm, tôi online, phát hiện ra người của cả đội đang tìm tôi. Tôi gửi cho mọi người tin báo bình an, lập tức có người trả lời tôi. Cậu bỏ nhà đi, bị truy nã trong toàn khu vực, hãy mau trở về nhận lỗi. Tôi có lỗi gì chứ, chẳng qua là yêu nhầm một người, yêu phải một đại thiếu gia đa tình. Anh dám đùa cợt với tình cảm của tôi, cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng cũng bị hút hồn bởi mê lực của anh ta, trở thành một thành viên trong danh sách những cô gái bị anh chinh phục. Tôi vội vàng thoát ra ngoài, tiếp tục đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, đi đến tận chân trời góc biển của núi Mã Lĩnh. Hai viên đá lớn chân trời góc biển đứng sừng sững ở giữa nước biển và bầu trời xanh, quanh năm suốt tháng nhìn dõi theo sóng nước cuồn cuộn ở Nam Hải. Ông trời đang khóc cho nỗi đau của tôi, biển động đang điên cuồng gào thét, gió mưa sắp sửa ập xuống. Trên mặt biển trào dâng những con sóng to, có người hét, gió cấp 12 đến rồi. Đoàn người chạy tản đi bốn phương tám hướng, tôi không biết nên chạy về đâu, ở đâu mới là vườn địa đàng không có sự khổ đau. Tôi chợt nhớ đến mẹ, khi mẹ lìa xa, đã nói với tôi, mẹ đi đây, con đừng buồn, nếu không, mẹ ra đi không yên lòng. Có một khoảnh khắc, tôi tưởng tôi đã có thể gặp được mẹ, nhưng mẹ lại không cần tôi. Mẹ nói, mẹ chỉ muốn con kiên cường mà sống tiếp. Thế là tôi điên cuồng chạy về phía nhà nghỉ. May mà trước khi cơn gió cấp 12 ập đến, tôi đã kịp về khách sạn. Hai, sự nhầm lẫn trong tình yêu. Trương Ngự đã huy động toàn bộ thế lực của anh, tìm thấy tôi vào ngày thứ tư sau khi tôi bỏ đi. Anh còn không kịp lau mồ hôi, xém chút nữa em làm anh sợ chết khiếp. Anh gần như đã sai người tìm ở tất cả các thành phố lớn bé trong toàn quốc. Anh còn tìm em làm gì nữa? Tôi hỏi vặn lại. Anh bỗng ngẩn người, vốn không biết nên trả lời tôi thế nào. Em vô duyên vô cớ bỏ nhà đi một thời gian lâu như vậy, đương nhiên phải tìm em rồi. Tôi vô duyên vô cớ rời khỏi sao? Lẽ nào tìm được tôi rồi, lại vứt bỏ tôi để đi cưới người khác sao? Trương Ngự, anh muốn dồn tôi vào con đường nào đây? Chúng ta chia tay đi. Tôi cố gắng chịu đựng trái tim đang rớm máu, nói rõ ra suy nghĩ của mình. Thà rằng lấy dao chặt đứt một lần cho xong, còn hơn cứ dây dưa thế này. Việc cần kết thúc thì cũng nên kết thúc thôi, cả hai người đều thoải mái. Anh hơi kinh ngạc và thảng thốt. Tại sao anh đã làm sai chuyện gì? Cho dù có xử tội tử hình thì cũng phải đưa ra tội danh chứ. Thật không ngờ còn dám đòi tội danh với tôi. Được, thế thì để chúng ta nói cho rõ ràng. Trương Ngự, anh có bạn gái rồi phải không? Chuẩn bị kết hôn rồi phải không? Tôi hỏi. Anh gật đầu, cũng thành thật đấy chứ. Tôi còn tưởng anh sẽ nể mặt tôi cơ đấy. Nếu đã như vậy, sao anh còn quấy nhiễu em? Tôi vừa khóc vừa hét lên. Trương Ngự cũng chẳng hiểu sự thể ra sao cả. Những câu hồ đồ này, ai đã nói với em? Trương Xính phải không? Anh biết ngay, hôm đấy nó đã thì thầm to nhỏ gì với em mới đột ngột bỏ đi như vậy. Không liên quan gì đến Trương Xính cả. Lớp trưởng cũng là vì muốn tốt cho tôi, mới tốt bụng nhắc nhở tôi. Sao lại không liên quan gì? Thằng nhóc đó không làm được việc gì giao hồn, chỉ chuyên làm hỏng chuyện. Trương Ngự nhíu mày vẻ bực bội. Chẳng phải anh đã thừa nhận rồi sao? Anh đã thừa nhận cái quái gì chứ? Đúng là anh đã có bạn gái, trước mắt chỉ có một mình em, muốn kết hôn thì cũng là kết hôn với em chứ. Trương Ngự hận một nỗi, chỉ muốn đánh tôi một trận, có lẽ anh đã bực bội quá rồi. Tôi cũng ngẩn người. Em cứ tưởng... Niềm vui lớn như vậy, tôi nhất thời không thể tiếp nhận nổi, cứ luôn cảm thấy có gì đó không thật. Tay Trương Ngự đập mạnh vào mông tôi. Em tưởng gì chứ? Em muốn ăn đòn phải không? Để anh xử lý em trước, rồi sẽ tính sổ với tên oát Trương Xính. Chẳng phải là cố tình làm loạn sao? Trương Ngự giả vờ đánh mấy cái, nhưng không đánh tôi thật. Từ từ chuyển thành những cái vuốt ve dịu dàng. Mỗi lần chạm vào đều như mang theo dòng điện mạnh. Hai người trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Trương Ngự, chúng ta đừng làm như vậy. Đối diện với sự tấn công mãnh liệt của anh, tôi đã không thể đứng vững được rồi, toàn thân như tê lại. Anh xé rách chiếc áo cuối cùng trên người tôi. Thế chúng ta phải thế nào? Đây là khách sạn. Anh đã treo biển xin đừng làm phiền rồi. À, sao anh tìm được em? Hãy chuyên tâm một chút. Anh ôm lấy tôi. Anh làm thế nào tìm được em? Tôi nhân cơ hội thở dốc lại hỏi lần nữa. Trò chơi. Anh lầu bầu. Anh bảo bọn Chu Bằng trong 24 giờ đồng hồ phong tỏa tài khoản của em. Nhẹ một chút. Chuyên tâm một chút. Nếu không anh đánh mông em đấy. Bàn tay anh lại dịu dàng hạ xuống. Tôi và Trương Ngự cùng ở lại Tam Á mấy ngày, đi vui chơi khắp nơi, tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn. Phong cảnh có hai người không còn cô đơn nữa, có thể nắm tay, chân trời góc biển không còn là con đường cùng nữa. Nhìn thấy Trương Ngự tuấn tú phong độ, luôn cảm thấy cuộc tình này đẹp đẽ đến độ không chân thật. Hiện thời mọi việc quá thuận lợi, hay là những trở ngại đều đang chờ đợi ở phía trước. Làm thế nào để qua được cửa của bố mẹ anh đây? Sau khi trở về Bắc Kinh, Trương Ngự không hề khách khí với Trương Xính. Trương Xính ở bên kia điện thoại kêu cầu, Khả Lạc, mau đến cứu mình. Tôi cố tình giả vờ nghe không rõ, còn ngắt lời cậu. Gặp chuyện gì không vui à? Sao mà hét to thế? Trương Ngự, anh mình. Không ở chỗ mình, tôi nói vẻ tỉnh bơ. Ở đầu dây bên kia còn nghe thấy tiếng gầm của Trương Ngự. Nhiều chuyện thì phải trả giá. Em cũng chỉ là muốn tốt cho Khả Lạc, Trương Xính hét lên. Xem ra Trương Ngự cũng chẳng hề tiếc sức lực của mình. Tiếng kêu thét của Trương Xính càng lúc càng to. Em xin lỗi còn không được sao? Trương Xính nói với tôi điều đó đúng là vì lo nghĩ cho tôi. Cậu không bao giờ mong muốn tôi lại bị tổn thương. Trương Ngự, anh hãy nương tay một chút, cậu ấy là em trai của anh mà. Cuối cùng tôi cũng không nỡ nhẫn tâm, nói đỡ cho Trương Xính. Kết quả là, tối hôm sau, Trương Xính chạy đến nhà tôi nói, vẫn may, cậu cũng không đến nỗi thế chết mà không cứu. Nhìn thấy khóe mắt thâm tím của cậu, tôi cảm giác mình thật có lỗi, vội lấy cao đưa cho cậu bôi. Thật không ngờ Trương Ngự lại ra tay nặng thế. Anh mình là như vậy đấy, có thể đỡ cho anh em vài nhát dao, nhưng vì phụ nữ cũng có thể đâm anh em vài nhát dao. Nếu cậu không ngăn cản, có khi đã xảy ra án mạng rồi. Trương Xính bĩu môi. Có thể không ngăn cản sao? Trương Xính chính là cậu lớp trưởng tuấn tú vô song, thiên hạ vô địch của chúng tôi mà. Cậu đã cho anh ấy uống thuốc mê gì? Bây giờ chỉ dồn hết tâm trí thuyết phục bố mẹ mình để anh ấy được cưới cậu. Không có, tôi hơi lo sợ, có phải là tôi cũng không phù hợp với yêu cầu môn đăng hộ đối của bố mẹ anh không? Dù sao những gia đình như thế này đều đòi hỏi môn đăng hộ đối, sao Trương Ngự lại bộp chộp như vậy? Những quan niệm vốn có từ lâu, sao có thể dễ dàng thuyết phục được chứ? Sao vậy? Sao mặt cậu tự nhiên lại trắng bệch ra thế kia? Trương Xính nhìn thấy tôi ngần người, giơ tay ra hô hô trước mặt tôi. Không có gì. Có phải là cậu không muốn cưới vào nhà họ Trương để làm chị dâu mình phải không? Nếu mà quá miễn cưỡng, bây giờ mình có thể đưa cậu bỏ trốn, làm cho Trương Ngự tức chết thì thôi. Trương Xính hào hức muốn thực hiện ngay. Tôi lắc đầu, nhìn vết thương trên mặt cậu. Nếu như cậu không muốn càng khó coi thì ít lời thôi, có hiểu không? Trương Xính cảm thấy cụt hứng. Mình thực sự đã từng thầm yêu cậu. Tôi trừng mắt nhìn cậu. Còn nói nữa, mình sẽ đuổi cậu đi đấy. Đừng thế, mình đến để xin lỗi cậu mà. Nếu không, Trương Ngự sẽ không tha cho mình đâu. Xin lỗi thì khỏi cần, chỉ cần sau này mặc cho mình sai bảo là được rồi. Tiểu nhân xin tuân chỉ. Tôi khẽ bật cười thành tiếng, xem ra Trương Sính từ lâu đã không còn nhớ đến những chuyện xảy ra trước đây. Chúng tôi dường như lại được trở về những năm tháng đại học vô lo vô nghĩ. Cậu vẫn là cậu lớp trưởng toàn năng, còn tôi vẫn là khả lạc vui vẻ. Trương Ngự đến đón tôi lúc tan làm, nói tỉnh bơ. Hôm nào đến gặp bố mẹ anh, họ đã phàn nàn mấy lần rồi. Tôi giật mình. Tại sao lại phải gặp bố mẹ anh? Con dâu xấu xí, kiểu gì cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ. Trong lòng tôi rất sợ hãi, nhưng cố tình hằn giọng hỏi. Ai là con dâu xấu xí chứ? Lẽ nào ở đây còn có người khác sao? Trương Ngự, em còn chưa nói muốn lấy anh đâu. Tôi hét lên. Em không phải là không muốn chịu trách nhiệm đấy chứ? Tôi thực sự muốn thế đấy, nhưng không dám nói, bèn thương lượng với anh. Có thể đừng đi gặp họ ngay được không? Anh dỗ dành tôi, họ chẳng phải là hổ, có thể ăn thịt em sao? Cũng chưa biết chừng, mẹ của Tiêu Viễn vẫn luôn khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi ra ngoài ăn cơm, khi về nhà đã không còn sớm nữa. Tôi đã quen gọi căn hộ ở cùng Trương Ngự là nhà, như vậy cảm giác thật ấm áp. Bầu trời đêm rất tuyệt, tôi và Trương Ngự đi từ bãi đỗ xe ra, nhìn lên vầng trăng tròn trên cao. Vầng trăng cũng có vẻ hơi thẹn thùng, nấp sau tầng mây để chơi trò trốn tìm với tôi. Trương Ngự nắm tay tôi, cùng đi lên tầng. Tôi vừa đi vừa hỏi. Trương Ngự, sao anh lại yêu em chứ? Em vừa đần vừa ngốc như vậy. Anh quay đầu nhìn tôi, cười giảo hoạt. Câu hỏi này của em, chính anh đã tự hỏi mình hàng nghìn lần rồi. Vì sao? Nếu có thể nói ra vì sao, thì anh đã không yêu em rồi. Cô ngốc ạ. Anh gãy đầu nói. Anh đừng có gọi em là cô ngốc mãi thế. Thực sự, em không đủ thông minh. Còn nói nữa, em sẽ cắn anh đấy. Anh ghé miệng vào, nhắm mắt lại. Nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Cắn đi. Nhìn thấy bộ dạng cố ý chọc tôi cười của anh, tôi rất cảm động. Sao Trương Ngự lại yêu tôi như vậy? Có phải là điều may mắn của tôi không? Bố mẹ anh có thể đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau không? Thấy tôi mãi không có động tĩnh gì, Trương Ngự mở mắt ra. Sao lại không cắn? Tôi thở dài, vỗ nhẹ vai anh. Chớp chớp mắt nhìn anh nói. Đại ca, anh quên em là người Hồi à?